Theo tôi biết, và tôi sẽ trả lời trong lúc mà gia đình tôi lục đục ra làm sao, đó nó
phải
khác
rồi,
nhau ở chỗ nào.
phải rồi, anh nói rất là đúng đó. Tại vì đó mình á, tôi nghe người ta nói đó, theo Phật nói hay là theo mọi người nói đó, thì mình là một cái tội hồn, mình sanh ra rồi đó mình phải trả nghiệp. Thì cái gia đình tôi cũng khổ quá, mà tôi nghe nói nhiều người theo cái phép này đó, người ta độ được nhiều người lắm, người ta nói nhiều người nghe lắm, và đầu tiên hết đó là cái sức khỏe của mình sẽ được có và mình làm được nhiều việc. Tôi nói thiệt với ông á, ha, tôi chưa có tu á, mà tôi ai mà nhờ tôi giúp cái gì tôi cũng giúp nữa, theo thiệt tôi như vậy đó. Đó bây giờ đó tôi muốn tôi có sức khỏe, tôi có nhiều sức khỏe, mà người ta nói cái phương pháp này đầu tiên nó là chủ yếu về sức khỏe nữa, cho nên tôi nghe vậy tôi mê lắm. Nhưng mà tôi thấy gia đình ông vậy, tôi nói bây giờ tôi đang bình thường như mọi người, trouble của tôi đó so với gia đình ông, bây giờ theo cái so sánh của tôi á, tôi thấy của tôi còn hạnh phúc với gia đình ông nữa. Mà nếu ông nói chờ đợi 10 năm, 15 năm vợ tôi nó sẽ hối cải lại, thì tới đó nói thiệt với ông già chát rồi, làm sao ông còn ham gì nữa.
Bây giờ cho cái chị chưa trả lời câu hỏi của tôi, là tôi nói rằng là từ nhỏ, từ lúc mà chị cưới vợ à, cưới chồng lấy chồng à, lấy chồng và đẻ con ra đến bây giờ, có lần nào chị và anh đã trouble với nhau chưa, giận nhau, cãi vã này chưa, mất người là nói tóm lại có một sự người là lục đục trong gia đình đó, có hay không? Nếu có thì tình cảnh hai người ra làm sao? À, thì tôi chỉ hỏi cái câu đó để tôi trả lời, đó là sự so sánh của người chưa tu và người đã tu.
Thưa cảm ơn anh, tôi sẽ trình bày về cái gia đình của tôi đó. Là đó, anh biết đàn ông á, người nào cũng tham lắm ha, cho nên nó nếu người ta không tu đó, người ta sẽ như thế này thế nọ. Và tôi là người nằm ở trong cái gia đình đó, tôi chịu khổ ha. Thì á, nhưng mà ông biết đó, tôi chịu khổ, cái hoàn cảnh tôi khổ lắm chứ không phải được bình thường như ông đâu đó. Cho nên á, mà tôi cũng phải hy sinh, tôi nói thật tôi phải hy sinh. Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ là bỏ ông này, bỏ con đi lấy chồng khác, tại vì ổng xử tôi không tốt. Nhưng mà tôi phải hy sinh trở về ở, là tôi thương con tôi phải bình thường như mọi người ha. Mặc dầu đó tôi phải cho con tôi nó thấy là nó hãnh diện, nó phải có cha có mẹ. Cái điều đó tôi thấy tôi hơn ông khi ông tu đó. Tại vì khi ông có đầy đủ thì ông phải bỏ ông đi, để cho vợ khổ con khổ, sau khi ông có cái thiền rồi. Tôi chưa thiền á, mà tôi phải suy nghĩ vậy. Cho nên bây giờ tôi, thì sau khi cái trouble như vậy, tôi bình thường như mọi người rồi. Bây giờ tôi muốn trong gia đình của tôi đó phải có những cái hạnh, cha với lại mẹ phải có những cái hạnh hy sinh cao lớn, để cho con nó thấy, nó nhìn và nó có những cái sự đạo đức nó giống như mình. Thì tôi nghe cái phương pháp này, trước tiên á, chủ yếu á, tôi muốn dạy con tôi phải có sức khỏe, phải có đạo đức để lo cho mọi người. Mà bây giờ tôi nghe phương pháp này không phải tôi nghe ông đâu, tôi nghe ông thầy á, tôi có nghe ông thầy Tám nói nhiều lắm. Nhưng mà sao có một vài người bạn thân của tôi hành á, tôi thấy á, có người như vậy, người như khác, không biết nó có nhiều sự thay đổi hay không, nó có nhiều sự khác biệt khi hành cái pháp này hay không. Chứ ông Tám nói thì tôi nghe, tôi muốn đi theo cái phương pháp này đó. Nhưng mà cái trách bộ của gia đình tôi nói anh như vậy đó, thì bây giờ anh thấy là tôi muốn tốt hơn trong cái hiện tại, chứ tôi không có muốn là đổ vỡ. Tôi không muốn là bây giờ đó, chính nhà tôi cũng thích tu nè, tôi cũng thích tu. Bây giờ nếu hai người cùng tu hết đi hết, con tôi chết đói, tại vì nghỉ hết rồi, tiền thất nghiệp xài không đủ anh ơi. Cho nên nếu như vậy thì như thế nào, anh giải thích cho tôi biết. Cảm ơn anh.
Lúc trước chị có cái đức trước trước khi mà chị là người chưa tu phải không? Trước lúc trước chị đã có đức tịnh hy sinh như chị đã trình bày đó, điều rất tốt. Lúc đó lúc chưa tu đó là cái tâm của chị là có cái đức hạnh hy sinh nó cao như vậy đó, thì ông chồng anh đó, được rất là có phước. Bây giờ chị càng có chị tu nữa, tất nhiên là hạnh hy sinh chị phải thực hành cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái gia đình chị đó nó có càng hạnh phúc hơn bây giờ nữa, chứ không phải là như chị nghĩ rằng là nó sẽ mất hạnh phúc. Vì một tu tất nhiên là làm sao để được sự hạnh phúc càng ngày càng cao hơn, chứ không phải là nó đổ vỡ. Cho nên cái phương pháp ở đây đó, thứ nhất giúp cho chị thân và tâm càng ngày càng an lạc. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà chị đó nhìn người ta, đoán nghi như người ta mà nghĩ ra cái chuyện mình, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện nhìn đó để giúp cho mình một cái quan điểm, để anh học hỏi để mình làm sao để mình giúp đỡ cái phần hồn mình được tiến hóa lên. Thành thử chị bây giờ đã có một đức tính hy sinh cao như vậy, như chị đã trình bày đó, thì chị mà tu được theo phương pháp này thì nó sẽ tăng lên muôn ngàn lần cái đức tính hy sinh cao cả của chị. Thành thử tôi nghĩ rằng là gia đình chị càng ngày càng hạnh phúc thêm, chứ không phải như gia đình của tôi, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không nhìn vào hoàn cảnh người ta mà bảo là hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu như chị đã có chưa tu mà có đức tính hay hy sinh mà cao như vậy, tôi nghĩ rằng chị tu thì nó sẽ càng phát triển mạnh, lớn rộng cái đức tính hy sinh cao cả của chị đối với chồng, đối với con, thì làm sao mà gia đình không hạnh phúc được.
Dạ đúng, đó là cái lý. Bởi vì tu tức là sửa đổi lại những cái xấu thành những cái mới. Tu là gì? Là sửa đổi thôi. Mà bây giờ đó anh nói trên cái lý tôi rất là nghe. Nhưng mà tại sao khi anh thực hành cái pháp này, cái gia đình anh như vậy, cho nên đến giờ phút này tôi vẫn chưa chịu theo cái phương pháp này nữa. Không, cái đó xin lỗi anh nói thiệt á. Có thể anh giới thiệu cho tôi một người nào khác để tôi thấy một cái gia đình người ta coi như là rất là hạnh phúc. Và coi như là cái gia đình người ta rất là, coi như người đó tu rất, nói mọi người nghe vợ con hạnh phúc, đang sửa đổi lại cái gia đình của họ, thì tôi mới dám vào cái phương pháp này. Chứ nếu anh nói trên cái lý như vậy, tôi đọc sách tôi cũng biết nữa. Nhưng mà tại sao anh hành cái pháp này mà cái gia đình anh như vậy? Tôi chỉ thắc mắc như vậy thôi. Cảm ơn anh ha.
Gì mà thắc mắc như vậy là đây là nguyên lý động lực, kích động và phản động. Tất nhiên là khi mà chị dùng bàn tay chị đánh vào bức tường thì bức tường sẽ dồi lại làm bàn tay chị đau. Đó là sự kích động phản động, giúp cho phần hồn của tôi và vợ tôi được tiến lên một bước. Ngày xưa cảm thấy như vậy, ví dụ như thế này, còn trouble chẳng hạn, dừng nhau, rồi muốn người ta xa nhau, nhưng bây giờ chúng tôi dừng nhau để tìm làm sao sửa đổi, để lần sau khỏi bị dừng nhau nữa. Đó là cái sự mà chúng tôi đang học hỏi. Không phải, đó là sự thật. Và cái sự học hỏi của phần hồn không phải một giây một khắc mà nó thành công. Chỉ biết rằng ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu cả ngàn năm, ông thầy Tám tu cả gần 5.000 năm mới được ngày hôm nay. Cho nên với cái cá nhân tôi mới tu mấy tháng nay, mấy năm nay, làm sao mà giống như người ta được. Cho nên chỉ bây giờ muốn cái gì, mừng rút được liền, không có được. Tu học cái nhật ở chỗ đó, từ từ nó sẽ tiến tới. Muốn hạnh phúc thì ráng tu lên chị ơi.
Vậy là cảm ơn anh ha. Để tôi cũng ráng chờ coi 5 năm, 10 năm, bao giờ cái thời gian đó, khi nào cái gia đình anh hạnh phúc rồi tôi sẽ theo cái phương pháp này. Dạ, chào anh.
Cảm ơn chị.
Mình nếu cô Yến muốn tìm hiểu thêm một cái gia đình nào đó tu mà hạnh phúc đó, thì tôi sẽ giới thiệu tiếp là anh Ca. Tôi sẽ giải thích thêm cho cô Yến được rõ.
A, B, C, tới chữ C rồi, vô. Dạ, ai muốn đi hỏi đạo? Chị Yến lên hỏi tiếp mà.
Luật
khám đi. Luật sư mới đủ. Đủ sức hỏi nha, mấy người tường đó là nói đi. Là nói
Thưa anh Ca, tôi được nghe nói là anh thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền quý Phật pháp, thì tôi cũng muốn là thực hành theo cái phương pháp thiền này, thì cũng xin nhờ anh giải thích giùm tôi nữa là cái phương pháp này ra làm sao.
Tại sao anh muốn thực hành theo phương pháp này?
Tại vì tôi là người không có tôn giáo, mà tôi muốn nghĩa là tôi cảm thấy tôi cô đơn, thì bây giờ tôi cho anh cái đà tôi đang đi tìm hiểu tất cả mọi tôn giáo, nhưng có nhiều cái tôn giáo tôi đọc qua nhưng bây giờ tôi chưa hài lòng, thì đến cái pháp lý vô vi tôi cũng nghe nói thôi. Thì bây giờ tôi cũng nghĩa là đến để tôi tìm hiểu thôi.
Nếu anh tìm hiểu tôn giáo á, thì tôi không nói anh làm gì. Nhưng nếu anh cảm thấy anh cô đơn thì tôi nói anh. Vì trong cái cuộc sống hiện thời bây giờ, hiện tại cái sự có mặt của anh ở cái trên trái đất này là anh sống thì anh muốn hạnh phúc, anh muốn khỏe mạnh. Thì cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này của chúng tôi đã và đang thực hành sẽ mang lại cho anh điều đó. Và nếu anh muốn có điều đó thì tôi sẽ giải thích. Còn nếu anh chỉ muốn đi tìm cái lý thuyết của đạo này, đạo nọ thì xin lỗi, tôi không có thời giờ để tôi nói việc đó. Vì cái đó là cái của người ta. Cái của tôi thì tôi ráng tôi tìm và tôi sửa để tôi tiến lên, để tôi tìm lấy cái hạnh phúc hiện thời bây giờ mà tôi chưa có. Vậy thôi. Còn bây giờ nếu anh muốn tìm lấy cái hạnh phúc cho anh muốn cảm thấy anh làm sao để cho anh không còn cô đơn nữa thì tôi sẽ giúp anh. Còn nếu anh hỏi về cái lý của các đạo khác thì xin lỗi, tôi không trả lời cho anh được.
Vậy thôi, xin cảm ơn anh, tôi về. Tôi đi thêm người khác phải học. Dạ, tôi nghe tiếng anh hành theo pháp lý vô vi khoa học hiện bí thì tôi cũng đang bước vào con đường muốn tìm hiểu, thì xin hỏi anh câu đầu tiên là động cơ nào thúc đẩy anh hành pháp này?
Có lẽ hôm qua anh không có lại đây, hôm qua tôi có trả lời cho anh Tấn nghe rồi. Sở dĩ tôi theo cái pháp này là trước tiên tôi nghĩ đến cái hạnh phúc hiện tại. Tôi muốn khỏe mạnh, tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc thì tôi theo cái pháp này. Đó là cái động cơ đã thúc đẩy mà tôi bước vào cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí.
Dạ, nếu mà anh nói là anh muốn sức khỏe và hạnh phúc thì ở ngoài đời tôi thấy cũng có nhiều cái chỗ, nghĩa là nhiều cái nơi có thể luyện cho mình có một sức khỏe vững chắc, và hạnh phúc thì cũng có nhiều cái chỗ dễ cho mình hạnh phúc. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh cái động cơ nào mà nó khác ngoài vấn đề hạnh phúc và sức khỏe để mà tìm vô cái pháp lý này.
Ngoài cái việc đó ra thì như bây giờ tôi trả lời cho anh thế này. Khi anh muốn có sức khỏe và hạnh phúc, dĩ nhiên nó có nhiều phương pháp và có nhiều cách. Thì đây là một trong những cái phương pháp, những cách đó để anh đi tìm lấy cái hạnh phúc và cái sức khỏe của anh. Còn anh hỏi tôi cái động cơ nào khác nữa đã thúc đẩy tôi vào cái pháp lý này thì cũng có đôi chút tò mò, là tôi nghe nói con người ta có phần hồn mà tôi chưa biết hồn ra làm sao. Và tôi nghe nói rằng đi vào cái pháp lý này một thời gian, và nếu anh tu tập tinh tấn thì anh có thể anh xuất hồn được, và anh có thể anh lên trên để anh học hỏi được những điều cao siêu hơn nữa. Vì cái pháp lý này nó không có văn tự, nó chỉ là một cái phương pháp để cho anh thực hành và không có giáo lý. Và anh chỉ đọc kinh và kinh vô tự. Tôi nghe chỉ kinh vô tự tôi không hiểu. Kinh vô tự là kinh không chữ, mà không chữ thì sao đọc được. Do đó tôi, đó là một cái phần tò mò thúc đẩy cho tôi đi vào cái pháp lý này, chỉ là một cái yếu tố phụ, một động lực phụ bên cạnh cái động lực chính yếu là cái sức khỏe và hạnh phúc hiện thời bây giờ.
Dạ, xin cho hỏi thêm là sau khi anh hành pháp này một thời gian lâu thì cái sự tò mò của anh nó có được giải đáp được phần nào chưa?
Nếu có giải đáp chăng nữa, tôi nói anh cũng không biết. Nếu anh hành đi, anh có hành, anh đi vào đó rồi anh mới có nhận được. Cũng như trong cái trường đời, khi anh bắt đầu anh đi học, từ nhỏ sinh ra, lớn lên anh đi học, thì trước tiên anh phải nhận trước đó. Anh không thể hiểu được. Anh bước vô trường học, học mẫu giáo, lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, thầy giáo dạy cho anh rằng 1 cộng với 1 là 2, thì anh chỉ học như con két, 1 với 1 là 2 thôi. Từ từ bước lên trung học và đại học, anh mới suy nghĩ tại sao 1 cộng với 1 là 2. Thì đây cũng vậy, trong đường đạo nó vô biên. Mà bây giờ anh muốn hiểu liền, anh không hiểu đâu. Anh chưa đi vào đó làm sao hiểu, anh nhận trước đi. Thì cái nhận của anh trước tiên là gì? Anh hành đó.
Dạ, cảm ơn anh. Thì tại vì tôi là một người đi tìm đạo, mà cũng một người muốn tìm hiểu về phương pháp
vì khoa học hiện bí, cho nên những cái câu thắc mắc vừa rồi là tôi hỏi anh là để học hỏi theo cái bản thân anh, và tôi lấy cái sự mà kết quả kinh nghiệm của hạnh phúc và sức khỏe của gia đình anh là cái điều học hỏi tôi muốn sau này. Dạ, nếu mà khi nào có rảnh rỗi á, thì có thể anh chỉ những cái phương pháp.
Cảm ơn anh, hôm nào anh rảnh lại đây tôi chỉ anh hai pháp trước tiên. À, bây giờ anh bận đi làm việc, anh đi đi.
Rồi, còn ai nữa? Anh Ban lên hỏi.
Hồi nãy anh nói là bên bạn là 1 cộng 1 là 2. 1 cộng 1 là 2. Nhưng nơi tụng của nghe ông thầy nói 1 cộng 1 là 0. Thì anh nghĩ thế nào 1 cộng 1 là 0?
Nếu mà nói về toán học, tôi xin trả lời cho anh. Anh học toán chưa? Thì toán nó có nhiều hệ thống. Với cái hệ thống thập phân thì anh cộng 1 là 1 là 2. Còn nếu anh đi vào cái hệ thống toán học nhị phân á, hệ thống ở trong computer, tức là thì khi bây giờ anh sẽ thấy rằng một tân toán học đó thì một cộng với một nó sẽ là không, tùy theo cái hệ thống của toán học mà anh sẽ thấy nó không có sự khác biệt khác nữa. Và bây giờ nếu tùy theo cái sự học hỏi của anh về toán học, anh ở cái mức độ nào, ở trình độ nào, và anh có đi theo con đường của tôi không, tôi mới nói anh mới hiểu. Còn nếu anh chưa có đi vào cái hệ thống toán học đó, tôi nói anh cũng không biết. Vì đầu tiên mình phải học trước những cái ý niệm của cái hệ thống toán học đó đã, rồi từ từ mình mới tìm tới được. Còn tự nhiên hỏi tại sao 1 cộng 1 là 2 hay là 1 cộng 1 là 0, tôi nói liền anh không biết. Nếu anh muốn học cái khóa đó thì rất tiếc ở đây tôi chỉ giảng đạo thôi, chứ tôi không có dạy toán học.
Thì có khó khăn gì đâu, một con số 0 cộng một con số 0 thì ra một con số 0, cái gì cũng không thì ra số 0 chứ có gì đâu mà anh nói là khó khăn. Thôi cảm ơn anh.
Sư tôi xin tiếp lời của anh Ban chút xíu là nếu về cái mặt đời á, anh nói một con số 0 anh cộng số 0 thì nó ra con số 0 chứ có gì đâu. Nhưng nếu về phương diện toán học á, thì sẽ có một hệ thống anh cộng số 0 cộng số 0 nó ra số 1. Anh có biết điều đó không? Số 0 cộng với số 0 nó sẽ ra số 1.
Từ nãy giờ ngồi đây
anh khi mà anh thay đàn nào đó thì trước hết là khiêm tốn của anh, khiêm tốn nó phải ở cái tâm. Khi biết nói, không biết thì không được nói. Vấn đề anh trả lời hai câu hỏi đó không trung thực với anh, vì trình độ của anh rất thấp.
Vậy thì khi mà truyền đạt một cái lòng tin của mình cho một người khác thì anh trước hết phải tự tin anh, rồi anh khiêm tốn mang cái lòng tin đó cho người khác. Đấy mới gọi là tâm, đấy mới gọi là nhân, đấy mới gọi là ái. Vậy thì thái độ của anh trả lời đầu tiên đó không mang lại cho anh một kiến thức, một cái lòng nhân, thì làm sao mà cảm phục được người khác? Điều đó anh phải học đầu tiên, chưa nói gì đến kiến thức. Vậy thì tôi muốn hỏi các vị, bên nãy chị Yến vừa mới hỏi đó, đấy là hết sức thành thực. Vì người ta đã đau khổ, người ta muốn được giải thoát. Vậy thì các vị thật lòng nhân ái thì phải nói cho người ta cái phương để người ta đi, cái lý để người ta thấy. Chứ không phải là đến đây, người ta tìm đến đây đó để các vị lấy một sức mạnh mà o ép. Vì mỗi người có một lòng tin, như các anh nói, mỗi người có một lý trí, mỗi người có một quan điểm. Tôi thành thực mà nói đến đây thì tôi muốn hỏi các vị, thế nào gọi là khoa học huyền bí? Và thế nào để mang lại cho nhân loại, cho con người mình đỡ đau khổ? Các vị sang đây tức là tránh cái sự đau khổ của đất nước thì mới sang đây. Vậy thì làm thế nào để tránh cái đau khổ đó? Cho nên đạo, tôi muốn hỏi các vị, một là phương pháp, hai là mục đích. Nếu mục đích có sáng thì phương pháp nó phải linh, áp dụng được mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh và đối với mọi người. Như vậy khi mà ta đến đây đó, phải lòng rất sáng, tâm rất ổn thì mới mang lại cái hòa cho mọi người. Vậy thì xin các vị, quý vị nào giải đáp cho tôi được mấy điều, tôi xin ạ.
Đầu tiên tôi xin trả lời cái phần đầu anh nói về cái thái độ của người tu hành. Thì tu là sửa chữa. Và khi mà mọi người tới để hỏi tôi, đó là mọi người đang dạy tôi. Tôi xin trả lời điều đó. Thành thử ra, những gì mà anh hỏi tôi là những gì anh mở tâm cho tôi để tôi học hỏi. Do đó tôi mới đã và đang tu đây. Tôi không phải là một cái người đã đắc pháp để chỉ dạy cho anh, mà tôi chỉ là một người đang thắp ngọn đèn để đi học hỏi. Và anh hỏi tôi thì anh là thầy của tôi. Do đó những gì anh chỉ dạy, khi mà người ta thuyết pháp, người ta tới người ta hỏi mình, thì mình phải khiêm tốn, phải nhã nhặn. Tôi đồng ý với anh điều đó. Mình phải cố gắng trong mọi trường hợp và nói, đem cái lòng tin của mình để truyền lại cái lòng tin đó cho cái người, cho cái đối tượng của mình có được cái lòng tin như mình muốn. Thành thử ra không hẳn rằng tôi ngồi đây tôi nói là tôi có thể giải đáp được tất cả các thắc mắc của anh. Nhưng mà những cái thắc mắc của anh sẽ là sự khiêu gợi cho tôi có cái ý niệm đó, để từ đó tôi đi tìm một cái câu giải đáp giữa tôi và anh. Những gì tôi hiểu biết sẽ là một phần của cái câu giải đáp đó. Và những gì của anh hiểu biết sẽ bổ túc cho cái sự hiểu biết của tôi. Và đó là một sự cộng hưởng để học hỏi. Đó là phần thứ nhất anh thắc mắc. Phần thứ nhì anh hỏi về khoa học huyền bí. Anh hỏi thế nào là khoa học huyền bí. Xin thưa danh như thế này. Tại sao mình gọi là huyền bí? Huyền bí là anh không thấy gì hết. Là huyền bí. Anh chưa có thể chứng minh theo lối khoa học Tây phương. Anh chỉ chấp nhận, anh chỉ cảm nhận mà anh không chứng minh được, thì tạm thời mình gọi nó là khoa học huyền bí. Còn nếu anh đã chứng minh được, anh dịch thành định luật, thành nguyên lý rõ ràng và có những cái hệ luận của nó, thì lúc bây giờ nó đã trở thành khoa học thực nghiệm rồi. Đó là câu thứ nhì. Và phương pháp của chúng tôi đi theo đây, thì như anh đã nói, mình muốn tìm cho cái tâm nó ổn, thì cái pháp lý này, chúng tôi ra đây, chúng tôi gặp được cái pháp lý này, đầu tiên đem lại cho chúng tôi sự yên ổn và tinh thần. Và kế đó, để về sinh lý thì chúng tôi cảm thấy rằng cơ thể chúng tôi sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, tinh thần yên ổn, thì sẽ giúp cho cơ thể nó khỏe mạnh. Khi nào anh làm việc về, anh mệt nhọc, dĩ nhiên anh dễ gây. Mà nếu anh khỏe mạnh, anh sẽ vui vẻ và anh dễ dàng, anh tha thứ. Từ cái sinh lý ảnh hưởng qua cái tâm lý và tâm lý ảnh hưởng ngược lại sinh lý. Thì cái phương pháp này chúng tôi tìm đến để ổn định thần kinh chúng tôi trước. Chúng tôi sẽ tránh được tất cả những bệnh hoạn do cái sự bất ổn trong thần kinh gây ra. Rồi sự luyện tập đó dần dần sẽ khôi phục lại cái sức khỏe cho anh. Thì anh mới bắt đầu anh cảm thấy cái đầu óc anh cởi mở, nó cái thông thường là thế. Thì từ đó anh đi lên, đi dần, thì anh sẽ thấy. Và nếu anh có làm thì anh mới biết được những điều đó. Nó mở lên chỗ nào, anh khỏe chỗ nào, và tại sao nó khỏe, tại sao anh cảm thấy thích thú. Tôi xin dứt lại. Nếu anh muốn tìm hiểu nữa và anh muốn theo nữa thì tôi sẵn sàng để chỉ cái phương pháp thực hành. Chúng ta nói nhiều quá, nói từ bao nhiêu lâu rồi, nói hoài vô ích. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta đi, nhìn lại trong lòng của ta, những cái nhơ bẩn trong con người của ta hãy gột rửa đi trước khi mình nói những cái gì khác. Ta không sửa làm sao sửa được ai.
Tôi xin phép nói xin phép anh bạn, coi như là anh vừa đến anh hỏi những câu đó. Tôi thấy anh là một người thức giả, có lẽ là một trí thức sẽ biết nhiều đó. Anh nói về vấn đề nhân tâm hòa ái và cái phương pháp và mục đích đó, tôi thấy rằng anh thấy rõ và tôi biết rằng anh có một trình độ thức giác rất là cao. Có lẽ là những điều anh hỏi có lẽ là một điều mà chúng tôi đang học hỏi, đang nghiên cứu. Và có lẽ anh thấy rõ vấn đề, anh thấy cái trọng tâm vấn đề là cái phương pháp và cái mục đích đó. Dĩ nhiên chúng tôi có những phương tiện và đạt mục đích. Và mục đích chúng tôi đi xa hơn đó là cứu cánh. Và anh hỏi vào cái phương pháp vô vi, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí. Có lẽ anh em chúng tôi đây một thời gian đang tu tập, có lẽ là trình độ chưa có hoàn thành lắm. Do anh em chúng tôi đang học hỏi với nhau, không phải là anh em chúng tôi giảng về cái giảng đạo như đó. Nhưng điều anh hỏi, tôi muốn anh đang ưu tư thắc mắc mà tôi nghĩ rằng anh em chúng tôi chưa giải đáp anh thỏa mãn. Và tôi muốn xin nhường lời lại cho thầy Tám, là thầy chúng tôi có thể trả lời câu hỏi đó để mà thỏa đáng cái lời hiểu biết của anh. Xin thầy Tám giải thích nha.
Chương trình bữa nay
chương trình
là tất cả bạn đạo tu học lẫn nhau, không phải chương trình thuyết giảng.
Dạ, con kính xin đảnh lễ thầy. Thưa anh, tôi là Lê Tấn Sơn. Nghe qua những gì anh đã nói, tâm tôi rất ư là cảm động. Thưa anh, những cảm thức anh nghĩ, những suy tư dằn vặt của anh muốn tìm một chiều hướng đi lên về tâm linh, về cuộc đời. Những ưu tư đó, những suy tư đó, những nội tâm đó dấy lên trong anh. Thưa anh, có điều trước tiên tôi muốn nói lên với anh. Nếu có được duyên may, xin anh cho tôi làm bạn. Vì những ưu tư đó anh đã có và tôi đã có. Nếu anh không ngại, anh là anh em của tôi. Tôi rất quý anh vì bữa nay anh nhắc lại tâm tư tôi ngày xưa tôi đã như vậy. Tôi đã đau khổ nhiều, quê hương chúng ta đau khổ và tâm linh chúng tôi đau khổ. Tôi không tìm thấy chân lý ở những tôn giáo khác. Chân lý đó nhưng mà con người ta không đi quay vào tâm, con người ta đi ra ngoài. Làm sao hiểu được? Khi mà anh đã nhận thức rằng tất cả những điều ảo giả và tôi bây giờ tôi quay trở lại chính tôi. Pháp này đã hướng cho tôi trở về những nơi yên ổn, trở về cho những thân thể cường tráng, trở về cho những điểm sáng ngời và trở về với yêu thương, trở về với hòa và với nhẫn. Tôi thông cảm với anh và tôi ao ước rằng nếu anh cho phép chúng ta là khi là bạn thì có nhiều thời giờ đàm đạo. Đối với tôi, pháp này là một chân lý sáng ngời và may mắn thay trong cuộc đời của tôi không có thể nào diễn tả được những cái nỗi vui mừng, những cái nỗi phấn khởi, những cái tin tưởng. Và thưa anh, ngày xưa địa vị cao,
chức trọng có, giàu sang. Thưa anh, chắc anh đã có, vì anh là một thực giả. Tôi đã có chuyện đó, bây giờ nó phải huyễn giả phải không thưa anh? Chúng ta, khi chúng ta thức là thấy là ảo giả, cái mất đó tại sao? Cái mất đó vì chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, cái mất đó vì chúng ta không hòa, cái mất đó vì chúng ta không thương yêu nhau, cái mất đó vì chúng ta chấp cao ngã mạn, cái mất đó là vì chúng ta ỷ vào cái trí thức chúng ta có, chúng ta ỷ vào đồng tiền chúng ta có, chúng ta ỷ vào những cái mà để chúng ta đè đầu những người khác. Với những cái mà chúng ta có, chúng ta quên không có sự thân thương, không có sự nhẫn, không có sự hòa trong tâm. Với những chức vụ đó nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn nổi loạn, chúng ta phải bắt người khác phục vụ cho chúng ta. Thưa anh, nay, với pháp này, tôi tự sửa tâm tôi thấy những lỗi lầm ở trong quá khứ, tôi thấy tôi là một kẻ trần trược, tôi là một kẻ nhơ bẩn cho xã hội. Với kiến thức đó tôi đã chưa đóng góp, nay, trở lại pháp, tôi nguyện đem thân này để đóng góp với chúng sinh. Tôi biết tôi đã lỗi lầm, tôi biết tôi đã sai trái. Và thưa anh, tâm tôi bừng mở, đó là tâm yêu thương. Nếu nói về Đức Phật là bi trí dũng, thì thưa anh, trong quá khứ, tôi là kẻ tàn ác, tôi là kẻ vô trí, và tôi là một kẻ yếu hèn. Tôi là kẻ tàn ác thì thế nào? Tôi tàn ác là vì tôi sống ở trên mồ hôi và lao động của kẻ khác. Tôi tàn ác là vì tôi không thấy cái nỗi quằn quại đau xót của kẻ khác. Tôi không có trí là vì sao những điều đó đã trói ngồi từ ngàn xưa. Đức Phật đã dạy bi trí dũng mà tôi không hiểu được điều đó. Tôi căn cứ vào những bằng cấp, vào những sở kiến tôi có qua sách vở. Nhưng cái sở kiến đó nó không đưa dạy cho tôi một cái chân lý. Tại sao? Tại sao những người đã đóng góp lên hôm nay tất cả những mọi việc, từ vật chất lẫn tinh thần, cha mẹ tôi đã nuôi tôi, bạn bè đó vun sới cho tôi, cộng đồng đã đem cho tôi từ mảnh áo cơm ăn, mà tại sao tôi không thấy được điều đó? Có phải chăng là tôi kẻ vô trí? Và Dũng, thưa anh, tại sao ví dụ như đi làm, tôi phải có những người khác hộ vệ? Tại sao khi những cái vị chỉ huy lại kiến cổng cao tường núp trong hàng rào đầy kẽm gai, đầy súng ống? Họ, vì họ sợ cái gì thưa anh? Nếu còn sợ thì chúng ta sao gọi là Dũng? Thành ra, cái lời nhắc nhở của anh, tôi thật tình, thưa anh, nếu có một duyên may, anh em mình sẽ tâm sự, vì anh lớn tuổi hơn tôi. Cái nỗi ao ước đó tâm chúng ta sẽ nhắn nhủ lẫn nhau. Và tôi học nơi anh. Thưa anh, buổi hôm nay rất tiếc là không phải thầy thuyết pháp. Bữa nay là chúng tôi là những kẻ tìm về với ánh sáng. Chúng tôi cũng mê muội còn u tối. Thành ra những cái điều anh giảng, những điều anh hỏi, có thể như chúng tôi không thể làm thỏa mãn anh. Nhưng thưa anh, vì lòng thương, xin anh cũng thông cảm cho chúng tôi. Nỗi tâm thành chúng tôi gửi đến anh, xin anh cho tôi may mắn sẽ được làm bạn của anh. Đó là cái lời chân thành từ tâm. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn.
Hỏi khó quá, tôi đi về.
Xin trả lời buổi học tập hôm nay. Tôi bắt đầu hỏi anh Càng. Xin anh cho biết cái thời gian nào anh ngộ cái pháp lý vô vi mà anh chưa nói rõ, nhưng mà tôi, theo tôi thấy biết, hiểu biết về anh, thì có thời gian nào anh đến thiền đường mà tôi mời anh không vô mà anh ngồi ngoài xe?
Anh hỏi khó quá vậy. Việc tôi ngồi ngoài xe, tại tôi thích ngồi ngoài xe, anh cũng hỏi nữa. Bây giờ anh muốn học pháp hay là anh muốn hỏi tôi việc ngồi ngoài xe?
Đó là tôi muốn hỏi cái thời gian nào mà anh thức tánh để mà anh tìm hiểu như lời anh nói. Đã anh muốn tìm hiểu tò mò tại sao cái này không kinh vô tự mà lại đọc được, để anh cứ ngộ cái pháp này.
Tôi nói thật, ngày xưa tôi bị ảnh hưởng ở cái nền khoa học rất nhiều. Cái gì tôi thấy, tôi nghe, tôi rờ được, chứng nghiệm được, thí nghiệm chứng minh được, tôi mới tin. Còn nói gì tôi nói mấy cha nó xạo. Ngày tối ăn không biết làm gì nó xạo. Tôi đâu có tin. Nó là như vậy đó. Thành thử ra, rồi tôi thấy quý vị, sao mà cứ ngồi đóng hoài. Tu nhìn cứ ngồi đóng hoài. Hả, làm những cái công việc ở ngoài xã hội thì sợ tạo nghiệp. Tôi làm, tôi ngồi, tôi nghiệp tôi nặng, tôi không làm nữa đâu. Thôi để tôi đang làm gì đó, cái tôi bỏ. Để nhàn cho nó nhẹ nghiệp. Thật ra tôi nói như vậy mấy vị, quý vị sợ như vậy, thì cái xác thân quý vị ai nuôi? Rồi, quý vị có xác, có cái xác thân này, đó là đời. Mà quý vị sống nhờ ở cái xã hội này, mà tại sao quý vị không làm việc cho cái xã hội này? Quý vị nó sợ làm gì quá tạo nghiệp. Do đó tôi nhìn thấy những đó, tôi nói mấy anh cha này thôi, đi theo mấy anh cha mai mốt mình cũng bi quan yếm thế nữa, thôi tôi không vô. Đó là lý do tại sao tôi ngồi ngoài xe. Thì cái sự đó hơi thiện cận. Và khi đi vào đó rồi tôi mới thấy rằng không phải như vậy. Và nhất là khi tôi gặp ông Phật Tám ở nhà của Hình Thành, tôi nhớ một lần tôi hỏi sư phụ một câu thế này. Tôi hỏi về Thượng Đế. Tôi nói con người ta khổ cũng kêu trời, sướng cũng kêu trời, gặp khó khăn quá cũng kêu trời, rốt cục trời là cái gì? Không ai biết gì hết. Thì tôi nghĩ đó chỉ là một cái niềm tin cuối cùng mà mình đặt để mà giải quyết cho ổn thỏa cái tư tưởng của mình đang suy nghĩ mà thôi. Thành ra tôi cho trời hay là Thượng Đế đó chỉ là một cái sản phẩm tưởng tượng của con người. Thì khi tôi hỏi câu đó, thầy Tám không có trả lời trực tiếp với tôi nhiều, chỉ nói sơ sơ thôi. Nhưng mà vào một buổi Chủ nhật ở tại thiền đường bên Spo, thầy giảng và cho tôi thấy rằng tôi đang ngồi dưới đáy giếng mà cứ nói việc ở trên mặt giếng không, và chưa thấy cái sự ngu của tôi. Và tôi thức tâm. Và cái chữ ngu đó, thì về sau này tôi được hiểu rộng hơn nữa, thầy giảng siêu quá. Nó đi từ chữ N, G và chữ U. N là nhẫn, G là giận, và U là uất khí. Thì đúng, mình còn nằm ở trong đó, thành ra mình không có thấy gì. Mà mình chưa có thấy gì mà mình vội có một cái hành động gì, thì mình nó gọi là thức, thì đâu gọi là thức. Mà phải, thì lúc bây giờ mình có thấy đâu phải là thấy nữa, mình là một thằng mù. Vì tôi không muốn làm thằng mù nữa, do đó tôi tìm đến cái pháp này. Phải ra, từ cái chỗ không ngồi ngoài xe nữa, tôi bước vô thiền đường. Khi tôi bước vô thiền đường rồi, tôi cũng ngồi ở chỗ nữa mà lại tôi làm việc cho thiền đường. Và tôi cứ làm việc cho thiền đường theo cái mệnh lệnh của sư phụ phương tôi, thì sau đó thì tôi lại bắt đầu, tôi lại bày đặt ý kiến này, ý kiến nọ để các anh em theo tôi nữa. Thật ra tôi thấy tôi đi hơi xa. Ở đi hơi xa thì nó gặp hả, càng đi thì nó càng dấp. Mà có dấp, có sữa, đứng lên đi được thì mới đi vững. Đó là những bước đường tôi đã và đang đi. Và tại sao tôi ngồi về xe, tại sao tôi bước khỏi xe và tôi vô thiền đường.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh cho những cái ý tưởng về thiết thực của anh.
Bây giờ mau quá đi mấy đây. À mời đỡ những chút anh. Mấy cái này đâu có giảm mệt mà nghỉ, đi lên hỏi thôi nha. Hỏi cho hết á. Làm tiếp rồi nghỉ đi. Không sao, tôi ngồi tôi coi hát thôi, đâu có làm gì đâu.
Anh ạ, mở cửa không?
Thưa anh, tôi được nghe nói là anh theo tu cái pháp lý vô vi quyền bí học này, thì tôi cũng muốn tu lắm, nhưng mà tôi nghe nói là tu thì được giải nghiệp, thì xin anh cho biết làm thế nào để mình giải nghiệp.
Thưa chị, thú thật với chị là tôi gặp cái pháp vô vi này là một sự tình cờ mà tôi gặp. Do đó tôi được hướng dẫn để về cái phần thực hành nhiều hơn. Do đó khi mà tôi gặp được thì tôi bắt đầu tôi hành. Thì cái những gì mà tôi đã có được trong thời gian tôi hành thiền thì tôi nói lại với chị để chị có thể mà theo. Còn vấn đề mà lý thuyết thì tôi không có thể nói được. Những gì mà tôi đã thực hành trong cái thời gian qua thì tôi phải nói được về phần thực hành. Còn vấn đề mà chị hỏi về giải nghiệp thì tôi có rất nhiều cái để mà nói về giải nghiệp. Nhưng mà tôi nói về phần của tôi trong thời gian mà tôi thực hành về cái phần giải nghiệp của tôi để cho chị có thể mà nắm vững mà có thể mà theo được cái pháp này. Thì trước hết là tôi thiền cái pháp này, từ từ thì tôi thấy có sức khỏe và cái những tánh mà trong lòng tôi nó từ từ nó giảm. Thì có lẽ thì cũng như những tánh mà tham sân si thì từ từ nó gọi rửa bớt. Như vậy là tôi thấy là tôi có giải nghiệp được phần đó. Còn những gì mà sâu xa hơn thì tôi không có thể mà biết được.
Tại vì tôi nghe nói tu mà được giải nghiệp mà tôi thấy con người tôi nó nghiệp nhiều quá đi. Tôi muốn được tìm hiểu ở anh coi làm thế nào được giải nghiệp, nhưng mà cái câu giải đáp của anh nó chưa có thỏa mãn cho tôi. Thôi vì tôi cảm ơn anh, để tôi tìm người khác để tôi hỏi.
Là xong rồi, cảm ơn.
Con đã hỏi mất cả, con mất cả, làm sao vậy? Tập đây.
Dạ, tôi là Lệ, tôi hành pháp này cũng được vài ba tháng nay, thì nghe, dạ, nghe tiếng anh là người hành phương pháp khoa học vô vi hiện biết này lâu rồi. Thì tôi muốn hỏi anh những điều mà thắc mắc tôi đang vấp phải. Thì mong anh lấy tình anh em giải đáp một cách thành thật. Là khi mà tôi thầm niệm lục tự A-di-đà thì hai cái huyệt này hai bên nó muốn nông, là nó muốn băng ra, là vì cái lý do gì cho.
Tôi thật với anh, từ khi mà tôi hành pháp này tôi không gặp trường hợp đó.
Cho nên cái trường hợp đó là do hai cái lúc sơ hồn đó anh không có thật sự tập trung. Khi sơ hồn còn dao động quá, cho nên hai xuất điểm không tìm lại với giao điểm, một giao điểm. Cho nên khi chúng ta sơ hồn, nếu mà động loạn dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tương lai sẽ quy một giao điểm, thì hai bên này nó không có phòng ra.
Và một cái điều thứ hai nữa xin hỏi anh Công, là chắc anh cũng hơi giấu người. Một cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi anh là nhiều khi tôi có nhiều trạng thái, ví dụ như có nhiều khi tôi thiền xong rồi là tôi vô tôi thở một hai hơi là tôi đi luôn, và có nhiều khi là tôi thiền xong rồi tôi vô tôi thở 78 cái nó vẫn chưa ngủ được, và 78 cái tiếp nó vẫn chưa ngủ được. Thì cái sự thao thức đó, thay vì nó không ngủ đến sáng 6 giờ nhưng mà nó thao thức nhưng mà sáng ngày tôi vẫn phải. Thì có anh rút kinh nghiệm đi trước thì nhờ anh giải đáp.